Chàng rể ma giới, chương 757, giải thích và hòa đàm, góc truyện audio.com, ánh trăng màu tím chiếu rọi khoảng không dưới quân doanh, phụ hoàng, Tirisfan cung kính cúi người thi lễ. Raizen liếc nhìn Tirisfan, ngươi biết nguyên nhân ta gọi ngươi tới không? Dù phụ hoàng không truyền gọi, nhi thần cũng sẽ tới tìm phụ hoàng. Tirisfan rất thành khẩn, đầu tiên, nhi thần muốn thỉnh tội với phụ hoàng. Thần là phó quan chỉ huy đại quân Nam Trinh, nhi thần xuất lĩnh quân đội công kích Locker yếu tắc nhiều lần thất bại tận đến khi phụ hoàng ngự giá thân Trinh vẫn chưa thể chiếm được nó, nhi thần thật hổ thẹn với sự tín nhiệm của phụ hoàng. Raizen lắc đầu, Locker yếu tắc có đại danh tướng Gióp, huống chi còn con nữ hoàng Mê Chia tự mình tọa chấn, thêm vào đám người gai có thực lực quỷ dị, muốn trong thời hạn ngắn mà công chiếm được thật sự rất khó. Cho dù là ta tự thân đi đối phó cũng không nắm chắc 10 phần. Huống hồ ngươi chẳng qua chỉ là một phó quan chỉ huy mà thôi, còn chưa tới lượt ngươi gánh trách nhiệm này. Như vậy, nhi thần xin bẩm báo cho phụ hoàng chuyện thứ hai, là về hoàng huynh Lan Ca gần đây trong quân Lan truyền lời đồn, nói là nhi thần vì tranh đoạt quyền thừa kế ra tay ám hại hoàng huynh. Lời đồn này càng nói càng khó giải thích cho nên nhi thần vẫn một mực bảo trì trầm mặc. Hơn nữa, cái chết của hoàng huynh có nguyên nhân rất phức tạp, nhi thần xin nói rõ hết cả cho phụ hoàng. Nếu người muốn xử trí nhi thần cũng không một câu oán hận. Nói đi, ta đang nghe đây. Raizen chậm rãi gật đầu. Có vài chuyện nhi thần không dám giấu phụ hoàng. Lúc trước khi mà nhi thần hết hạn trừng phạt ở trong Hắc Ám Hồng Lô, phụ hoàng người thì vẫn còn đang bế quan, tranh đoạt của các hoàng huynh đã rất kịch liệt. Đại hoàng huynh lúc đó rất quan tâm đến tình huống phụ hoàng, hỏi thăm nhi thần rất nhiều vấn đề. Nhi thần nói cho hoàng huynh biết sự thật, nói nhi thần tại ngoại vi tu hành chưa từng gặp qua phụ hoàng. Về sau, đại hoàng huynh lại bóng gió thăm dò nhi thần nhiều lần, đáp án vẫn như cũ, huynh ấy mới yên lòng, mời nhi thần cùng nhau bình định nhị hoàng huynh đang nội loạn. Nhưng mà sau khi nhi thần trợ lực giúp hoàng huynh công phá thiết quyền lãnh địa, lại truyền tới tin tức phụ hoàng xuất quan. Dù hoàng huynh tận lực che giấu nhưng nhi thần phát hiện được rất nhiều điểm dị thường, ví dụ như tâm tình của huynh ấy có ba động đặc biệt lợi hại. Nghe lời nói của Tirisfan, Raizen hơi híp mắt. Nói tiếp đi, về sau, lúc hoàng huynh chủ động xin phụ hoàng đi giết giặc đảm nhận tổng tư lệnh tấn công Locker yếu tắc cũng yêu cầu phụ hoàng cho nhi thần làm trợ thủ, nhưng trong lúc công thành, đại hoàng huynh trước sau không nghe ý kiến chiến thuật của nhi thần, chỉ ra lệnh quân đội cường công, nhi thần có cảm giác. Tirisfan tỏ vẻ do dự. Cảm giác gì? Raizen nhíu mày, ngươi không cần cố kỵ. Giống như đại hoàng huynh cố ý tiêu hao đại quân tinh nhuệ của chúng ta, hoặc là cố kéo dài thời gian, nhi thần cũng không hiểu tại sao huynh ấy lại muốn làm như vậy. Tirisfan cúi đầu xuống, nhi thần mâu thuẫn rất lâu, muốn đi tìm đại huynh thẳng thắn nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, nhi thần phát hiện một điều kỳ lạ, có một đạo hào quang bao phủ hoàng huynh, đạo hào quang có phù văn kỳ dị, đạo phù văn cuối cùng thì nổ tung ra, ánh mắt huynh ấy cũng trở thành màu bạc, đôi mắt Raizen bùng lên tinh mang, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng bàn tay đã gắt gao nắm chặt. Đại hoàng huynh sau khi thi triển loại lực lượng này, nhi thần bị hoàng huynh phát giác. Sau đó, hoàng huynh không ngờ lại muốn giết nhi thần. Góc truyện audio.com, nhi thần chỉ có thể phản kháng nhưng nhi thần không phải đối thủ hoàng huynh, nhanh chóng bị hoàng huynh đánh bại. Nhi thần hỏi đại hoàng huynh vì sao phải làm như vậy, hoàng huynh chỉ nói là nhi thần sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường kế thừa vương vị. Lúc hoàng huynh đang muốn hạ sát thủ, dường như bị lực lượng nào đó cắn trả, ngã trên mặt đất, khí tức sinh mệnh nhanh chóng suy yếu, sau đó lâm vào ảo cảnh, luôn miệng nói những thứ không giải thích được, nói là hắn muốn chơi đùa cái gì, muốn thống nhất ma giới. Cuối cùng thì Tirisfan vừa nói, trong không gian giới chỉ vừa xuất ra một kiện đồ vật, đó là một quan tài thủy tinh, trong quan tài là thi thể Lan Ca. Quan tài này hẳn là một đạo cụ đặc biệt, thi thể không có bất kỳ hư thối gì, nhất là khuôn mặt vẫn rất sống động. Raizen đứng dậy, chậm rãi đi đến trước quan tài thủy tinh, liếc nhìn thi thể Lan Ca, ánh mắt phức tạp. Việc nhi thần đi tìm hoàng huynh, những thân vệ kia có thể làm chứng, nhưng mà trong cái chết của hoàng huynh, nhi thần cũng phải gián tiếp chịu trách nhiệm. Tirisfan tỏ vẻ đau khổ cúi đầu. Kỳ thực nhi thần sau khi đột phá tại Hắc Ám Hồng Lô cũng có ý cạnh tranh với hoàng huynh, chẳng qua là nhi thần muốn đường đường chính chính mà thắng, tuyệt không muốn như thế này, đây không thể nói là kết quả thắng lợi nữa. Raizen thu hồi cái nhìn về phía quan tài thủy tinh, cảm thán một câu. Lan Ca ở trên tiền tuyến đối với ngươi xa lánh ta cũng có nghe qua. Chuyện này ta sẽ xác minh, nếu như lời ngươi nói đều là thực thì không phải trách nhiệm của ngươi. Để quan tài lại đây, ngươi lui xuống trước đi. Đa tạ phụ hoàng, Tirisfan vui mừng, khi đi đến cửa ra đại doanh, đột nhiên quay đầu. Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần lắm lời, ban ngày lời Catherine nói là thật sao? Thân thể người Raizen thản nhiên liếc nhìn Tirisfan một cái, không nói gì. Tirisfan dường như than nhẹ một tiếng, khom người đi ra. Raizen không nhìn thân ảnh Tirisfan đi xa, chỉ nhìn vào quan tài Lanka, đưa tay đặt lên nắp quan tài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh trăng chiếu rọi xuống khiến bóng dáng của hắn kéo dài. Ngày thứ hai, Hắc Vân Trấn. Trên kiến trúc lớn nhất cũng là nơi bộ chỉ huy huyết sát đại quân tạm thời ở đó, hiện đang nghênh đón khách nhân. Đại sảnh bộ chỉ huy đã trống rỗng, mang lên một cái bàn tròn lớn. Tại ba góc có một sấp giấy trước ngai vàng, cả đại sảnh vẻn vẹn chỉ có ba chỗ ngồi, bởi vì trước mặt ba người này, những người khác không có tư cách ngồi xuống. Rất nhanh, ba chỗ tọa ỷ đã an vị. Kể từ lần hòa đàm thành công 300 năm trước tại Âm Ảnh Đế Đô, ba vị quốc chủ rốt cuộc lần nữa tề tụ. Nội dung hội nghị lần này cũng là hòa đàm. Đứng bên người Raizen là Tirisfan, bên người Mechia là Trần Duệ mang mặt nạ, mà bên cạnh Catherine là thân tín tối qua vừa đến cứ điểm Lilith cấp ma hoàng. Raizen bệ hạ, Mechia bệ hạ, Catherine mang mạng che mặt mở lời trước, tin rằng hai vị đều đã vô cùng rõ ràng tình thế trước mắt, hai nước trong lúc phát động chiến tranh đều đã rời đi nguyện ước muốn đánh nhau ban đầu. Nếu cứ tiếp tục đánh, không chỉ đọa thiên sứ đế quốc và âm ảnh đế quốc mà cả ma giới đều lâm vào chiến loạn liên miên, ta tin rằng không ai trong ba chúng ta muốn chứng kiến cảnh này. Mechia gật đầu, ta đồng ý với quan điểm của Catherine bệ hạ. Chiến hỏa lần này, đọa thiên sứ quốc là người bị hại, nếu như chấp nhất cừu hận, vĩnh viễn sẽ khó có được hòa bình. Ta hy vọng nhân dân ba nước đều có thể an cư lạc nghiệp mà không. gocchuyenaudio.com, phải đình trệ trong chiến loạn. Chỉ cần ba nước còn tồn tại, như vậy, chiến loạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Raizen có vẻ bất thiện, nói. Chỉ có tiêu diệt tất cả, thành lập một quốc gia thống nhất mới có thể làm cho dân chúng hưởng bình yên an ổn. Catherine không chút hoang mang nói. Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng không có ai nguyện ý bị người khác áp đặt thống nhất. Hơn nữa, huyết sát đế quốc hiện tại cũng không có năng lực nuốt trôi hai nước chúng ta. Âm ảnh đế quốc và đọa thiên sứ đế quốc cũng vậy, nếu cứ khư khư cố chấp thì đối với nhân dân ba nước mà nói, sẽ là một tai họa khó thể tưởng tượng. Nếu như ta hiện tại buông tay, đó mới chính là tai họa với huyết sát đế quốc. Raizen lạnh lùng nói, Catherine bệ hạ ta không biết ngươi còn giữ vị trí quân vương âm ảnh đế quốc trong bao lâu nhưng có một điều ta khẳng định là cho dù ta còn tại vị tại huyết sát đế quốc ngươi cũng vẫn là địch nhân đáng sợ nhất. Về phần Mechia bệ hạ tuy thực lực cá nhân của ngươi không đáng nhắc tới, nhưng đọa thiên sứ đế quốc phát triển kinh tế đứng đầu ba nước tiềm lực quân sự cũng không thể xem thường. Chỉ cần cho các ngươi thời gian phát triển, tương lai đọa thiên sứ sẽ hùng mạnh không kém âm ảnh đế quốc, lúc đó huyết sát đế quốc sẽ là nước kém nhất, tình hình sẽ nghịch chuyển, ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn ngày đó đến. Raizen bệ hạ quá coi trọng đọa thiên sứ đế quốc, hơn nữa cũng quá coi thường huyết sát đế quốc. Mechia lắc đầu, khi đọa thiên sứ đế quốc phát triển, huyết sát và âm ảnh cũng không phải trì trệ không tiến. Âm ảnh đế quốc có Catherine bệ hạ là đệ nhất trí giả, còn huyết sát đế quốc ngoài đệ nhất cường giả là bệ hạ ngài ra, còn có người được vinh danh là đệ nhất thiên tài ma giới Tirisfan điện hạ. Cho dù là năng lực hay trí tuệ, hắn đều có thể là trợ lực tốt nhất của bệ hạ, tương lai ma giới nên là cùng phát triển, cùng phồn vinh chứ không nên hỗn loạn chiến tranh không ngừng. Mechia bệ hạ nói đúng. Catherine tiếp lời, về phần tình huống thân thể Raizen bệ hạ, vương phu đọa thiên sứ đế quốc gai hẳn là có biện pháp giải quyết. Thuận tiện hỏi luôn, Raizen bệ hạ có nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp này hay không? Raizen hừ lạnh nói, đây là uy hiếp sao? Xin tha thứ ta thất lễ, Raizen bệ hạ. Trần Duệ mở miệng nói, đây không phải uy hiếp, chỉ là hảo hữu lân bang đề xuất trợ giúp mà thôi, đương nhiên, nếu như là địch nhân, tin tưởng mọi người ngồi đây cũng sẽ không làm một việc ngu ngốc như vậy. Vậy là muốn ép buộc, Raizen hừ lạnh nói, nhưng mà nghe ngươi nói dường như nắm chắc giải trừ dị trạng của ta. Nếu như là sinh mệnh lực bị suy yếu, như vậy chỉ ít ta có một loại phương pháp có thể kéo dài. Nếu như không tiện, bệ hạ chờ một chút có thể nói chuyện một mình với ta về phương diện này. Trần Duệ không nghĩ đơn giản lộ ra sự tồn tại của diên thọ dược tề. Huống hồ Catherine từng nói, diên thọ dược tề không nhất định có thể trị hẳn, chẳng qua trị phần ngọn hẳn là không có vấn đề, cho nên Trần Duệ trả lời hàm hồ mang theo ý khẳng định. Không có gì bất tiện, đây là một loại nguyền rùa, lẫn lộn lực lượng ám hệ và quang hệ. Ma mần vương tộc có được thiên phù ám hệ tinh thông, ám hệ nguyền rùa coi như bỏ qua, đáng chết là loại quang hệ nguyền rùa kia. Raizen khinh miệt liếc nhìn Trần Duệ, người xác định có thể giải quyết quang hệ nguyền rùa của một vị cường giả quốc độ cấp. Nếu như bệ hạ xác định là gocchuyenaudio.com, quang hệ nguyền rùa, đôi mắt Trần Duệ sau mặt nạ lóe sáng, như vậy ta nắm chắc 10 phần, Raizen rung động, gắt gao nhìn thẳng cái mặt nạ kia. 10 phần, Trần Duệ không chút sợ hãi đối mặt với Ryzen, thanh âm lộ ra sự tự tin cường đại. Ta nói 10 phần, chính là 10 phần. Tiris Fan bên cạnh Ryzen nghe được câu này, hai mắt xẹt qua hàn mang âm lãnh, trong nháy mắt lại biến thành sắc bén và kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Cách chương.